Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 21 Thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25 từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên, chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đời người là một cuộc đợi chờ và đợi chờ nào cũng bao hàm tình yêu trong đó. Đợi chờ chính là một cuộc thử nghiệm tình yêu, bởi vì con người chỉ hết lòng đợi chờ mong mọi người nào hoặc điều gì mà mình hết lòng yêu thương hoặc quý chuộng. Với ý nghĩa đó, đợi chờ phải là một cuộc chuẩn bị thực sự. Dụ ngôn 10 trinh nữ chờ đợi chàng rể đến để bắt đầu tiệc cưới mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay làm nổi bật thái độ tỉnh thức đợi chờ. Trong dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu được mô tả qua dung mạo chàng rể và tiệc cưới là nước Thiên Chúa. Chàng rể đến chậm và vào lúc bất ngờ, tức là việc Chúa Kitô đến trong vinh quang vào lúc cuối cùng của lịch sử là điều bất ngờ, không ai có thể đoán trước được. Các trinh nữ được bước vào tiệc cưới với đèn cháy sáng. Đèn cháy sáng là dấu chỉ của một đức tin sống động. Các trinh nữ khôn ngoan đã lãnh lấy và chu toàn trách nhiệm của mình để giữ cho ngọn đèn của mình được luôn cháy sáng, cho đến khi chàng rể là Chúa Kitô đến. Dù chàng rể có đến chậm, những chi tiết của dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta hiểu thêm trách nhiệm cá nhân trong việc giữ cho ngọn đèn đức tin luôn được cháy sáng. Mỗi Kitô hữu phải tích cực sống đức tin, chứ không thể vay mượn hay chờ người khác làm thay cho chúng ta được. Mỗi Kitô hữu cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời, để luôn sống trong hy vọng, sống theo ánh sáng sự sống, chứ không bị mê hoặc bởi những cám dỗ của thời đại đã bị trần tục hóa và đầy tinh thần hưởng thụ. Hãy sẵn sàng, có nghĩa là mỗi giây phút sống là giây phút chúng ta sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, bình an nhất, trọn vẹn nhất. Tưởng chừng như đó là giây phút cuối cùng của ta trên cuộc đời lữ hành trần thế. Giây phút chúng ta được gặp đấng là nguồn ánh sáng, chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc viên mãn khi chúng ta đem ánh lửa của mình hòa nhập vào nguồn ánh sáng để nó được bừng lên trong ánh sáng huy hoàng. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy tích cực cộng tác với ơn Chúa, hãy giữ lấy ngọn lửa đã được thắp lên trong lòng chúng ta trong ngày chúng ta lạnh bí tích thánh tẩy, để cho lòng chúng ta lúc nào cũng bừng cháy lên ngọn lửa hy vọng và được gặp chàng rể Kitô. Vì thế, chúng ta hãy tích cực cộng tác với ơn Chúa, hãy giữ lấy ngọn lửa đã được thắp lên trong lòng chúng ta trong ngày chúng ta lành bí tích thánh tẩy, để cho lòng chúng ta lúc nào cũng bừng cháy lên ngọn lửa hy vọng được gặp chàng rể Kitô. Khi chúng ta chắc chắn rằng chúng ta luôn đầy tràn dầu của tình yêu và nhiệt thành, chính ngọn lửa ấy sẽ soi rọi mọi nẻo đường chúng ta đi. Dầu của tình yêu và nhiệt thành sẽ làm cho ngọn lửa hy vọng được tỏ rạng, giúp chúng ta nhận ra ý định của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thức tỉnh khi lòng chúng ta luôn sẵn sàng để được nghe tiếng Chúa nói với chúng ta qua những dấu chỉ thời đại, và chúng ta sẵn sàng đáp trả ở mức độ trọn vẹn nhất. Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con biết chuẩn bị cho mình dầu đèn đầy đủ để thắp lên ngọn lửa bác ái, yêu thương, thấm đượm tình Chúa, tình người, để ngày sau chúng con cũng được vào dự tiệc cưới trong nước trời. Amen.
Đã chờ mong hôm xuân đèn sáng trong tay những cô tình nữ chờ đón nhau vui, mọi người trong ngóng chẳng thấy tâm hơi bóng dáng trang đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng Giám mục Latin vùng Ả Rập. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ lo âu về tình hình tại Trung Đông và mời gọi các giám mục Công giáo Latin tại vùng này góp phần giữ vững niềm hy vọng của các tín hữu. Đức Thánh Cha biểu lộ tâm tình trên đây trong buổi tiếp kiến hôm 28 tháng 8 vừa qua dành cho Hội đồng các giám mục Công giáo Latin vùng Ả Rập, gọi tắt là SEMRA, đang nhóm họp toàn thể trong những ngày này tại Roma. Tham dự khóa họp, đứng đầu là Đức Hồng Y Biza Bà Là, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, các giáo mục đến từ 8 quốc gia là Baghdad, Iraq, Djibouti, Mogadishu, Somalia, Beirut, Liban, Alexandria, Ai Cập, Aleppo, Syria, hai giáo mục đại diện tông tòa ở Nam và Bắc Arabia, trong đó có các nước như Emirati, Bahrain và Yemen. Đức Thánh Cha nhận định, Trung Đông đang sống trong thời điểm rất căng thẳng, tại một số nơi cùng lên những cuộc xung đột công khai và chiến tranh chớp nhoáng. Cuộc xung đột thay vì tìm được một giải pháp công chính thì dường như trở thành kinh nghiệm với nguy cơ lan rộng và đốt cháy toàn vùng. Tình trạng này tạo ra hàng ngàn người chết, tàn phá lớn lao với những đau khổ bao la và những tâm tình oán ghét và thù hận lan tràn, chuẩn bị thừa đất cho những thảm trạng mới. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi trực tiếp với các giám mục và các cộng đoàn giáo hội và các vị đại diện. Đức Thánh Cha nói, xin Chúa luôn ban cho anh em sức mạnh làm chứng và niềm tin nơi Chúa, kể cả qua cuộc đối thoại tôn trọng và chân thành đối với tất cả mọi người. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì anh em có thể giữ cho niềm hy vọng luôn cháy sáng. Và chính anh em là những dấu chỉ hy vọng, sự hiện diện nuôi dưỡng những lời nói và cử chỉ an bình, huynh đệ, tôn trọng, một sự hiện diện tự nó mời gọi sống hợp lý trí, hòa giải, vượt thắng bằng thiện trí những chia rẽ và thù nghịch ngày càng sâu đậm và khó loại bỏ với thời gian. Cảm ơn anh em vì anh em là ngọn lửa hy vọng tại nơi mà dường như hy vọng bị tắt liệt. Hồi tháng Giêng năm nay, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng Giêng, 11 giám mục Công giáo Latin thuộc các nước Ả Rập cũng đã nhóm họp ở Roma và bàn về thực trạng ở những thách đố trong miền này.
Tin Dili, Đông Timor. Tổng thống Hota khẳng định Đông Timor sẵn sàng chào đón Đức Thánh Cha dù có nhiều khó khăn. Tổng thống José Ramos Hota của Đông Timor tuyên bố với hãng tin Lusa của Bồ Đào Nha hôm 28 tháng 8 vừa qua rằng mặc dù có những khó khăn, nhưng mọi sự sẽ tiến hành tốt như dự định trong việc đón tiếp Đức Thánh Cha đến viếng thăm từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 tới đây. Tổng thống Hota nói, nói chung, người Timor chúng tôi làm việc tốt dưới sức ép. Khi không có áp lực, khi còn một hay hai năm, thì dân Timor đợi, chứ không bắt đầu ngay. Ông thú nhận là có những khó khăn trong việc bảo đảm những điều kiện cơ bản cho khoảng 700.000 người Đông Timor và những người từ nước khác đến thủ đô Dili để gặp Đức Giáo Hoàng. Chính phủ đang chuẩn bị, trang bị để cung cấp nước cho dân chúng. Hệ thống vệ sinh và lương thực cũng là vấn đề. Chính phủ không từ năng cố gắng và tiền bạc để chuẩn bị, và người ta thấy các cơ cấu hạ tầng được chuẩn bị tốt. Nhóm chuyên gia của Vatican có ấn tượng mạnh về sự động viên của người Đông Timor. Toán chuyên gia kỹ thuật của Vatican đã đến thủ đô Dili hôm 24 tháng 8 vừa qua để thẩm định việc chuẩn bị đã được thực hiện. Cha Marco Soprizi, thuộc tòa sứ thần tòa thánh ở Đông Timor, nói với hãng tin Lusa hôm 25 tháng 8 vừa qua rằng, tôi có thể xác nhận Đông Timor là một trong những nước đang chuẩn bị tốt nhất để chào đón Đức Thánh Cha. Tuy vẫn còn một số chi tiết nhỏ còn thiếu, nhưng nói chung công việc của chính phủ và giáo hội tiến hành tốt. Đức Giáo Hoàng đến vì dân Đông Timor và chúng tôi hy vọng cũng như chắc chắn rằng người Đông Timor sẽ đáp lại. Cha Sprizi cũng bày tỏ hy vọng dân Timor sẽ vui mừng, hăng hái và đầy năng động đến Tassitolu để gặp Đức Thánh Cha. Tassitolu có nghĩa là ba mặt nước. Đây là một khu vực được bảo vệ ở miền duyên hải phía đông của Đông Timor, cách thủ đô Dili 8 cây số. Vùng này có ba hồ muối, một cánh đồng rộng lớn một bãi biển. Các tín hữu từ các nơi dự kiến sẽ đến Dili vào ngày 8 và 9 tháng 9. Những người ở Dili được khuyến khích đi bộ đến Tasitolu để tránh bị kẹt xe. Theo ban tổ chức, có khoảng 700.000 người tham dự thánh lễ tại khu vực này, tức là quá một nửa dân số Đông Timor. Đông Timor nguyên là thuộc địa của Bồ Đào Nha và được độc lập năm 2002 sau những thập niên tranh đấu đẫm máu chống lại việc Indonesia chiếm lãnh thổ này từ năm 1975 và biến thành tỉnh thứ 27 của mình sau khi Bồ Đào Nha rút khỏi nơi đây. Dân số Đông Timor hiện có 1.300.000 người, trong đó khoảng 42% sống dưới mức nghèo đói và bất an về lương thực, theo chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc, mặc dù nước này hiện có nhiều tài nguyên, chẳng hạn như là dầu khí. Các tổ chức từ thiện nói rằng nạn mù chữ và thiếu thốn về săn sóc sức khỏe, thiếu công ăn việc làm là những thách đố lớn của đất nước Timor. Chính phủ Đông Timor đã dành 12 triệu Mỹ Kim tài trợ cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, trong đó có 1 triệu Mỹ Kim được dành cho việc thiết lập bàn thờ nơi ngài cử hành thánh lễ.
In Roma, Đức Thánh Cha viếng mộ Thánh Monica tại nhà thờ Thánh Agostino. Chiều ngày 27 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng di hài Thánh Monica nhân ngày lễ kính Thánh Nữ ở nhà thờ Thánh Agostino gần quảng trường Navona ở trung tâm lịch sử Roma. Khi còn là hồng y, Đức Thánh Cha đã viếng thăm nhà thờ này vào năm 2018 và năm 2020. Ngài vẫn trú tại nhà trọ quốc tế của giáo sĩ cạnh đó, kể cả trong những ngày trước mật nghị hồng y bầu giáo hoàng vào đầu tháng 3 năm 2013. Trong thánh đường này có nhà nguyện với hài cốt thánh nữ Monica, mẫu gương bà mẹ thánh thiện cầu cho sự hoán cải của con là Agostino. Thánh Monica là bổn mạng của các bà mẹ, các quả phụ, những người gặp khó khăn trong hôn nhân và các nạn nhân bị lạm dụng. Thánh nữ Monica qua đời ít lâu sau khi con được rửa tội năm 387 ở Ostia, cách bờ biển Roma khoảng 30 cây số. Hài cốt của thánh nữ được di chuyển từ Ostia đến vương cung thánh đường Thánh Agostino như ngày nay vào năm 1424. Sau khi viếng mộ thánh nữ Monica, Đức Thánh Cha còn chiêm ngắm bức họa Đức Mẹ, mẹ của những người lữ hành của Caravaggio trưng bày trong thánh đường. Cha Pasquale di Lepnia, tổng thư ký dòng Thánh Agostino cho biết khi Đức Thánh Cha đến thánh đường vào lúc 4 giờ chiều, có các tu sĩ của dòng đón tiếp ngài.
Tin Jakarta, Indonesia, Đức Thánh Cha sẽ ký văn kiện với đại diện Hồi giáo Indonesia về tinh thần bao dung. Trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Indonesia, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ký kết một văn kiện lịch sử với đại diện của cộng đồng Hồi giáo tại nước này vào ngày 5 tháng 9 về tinh thần bao dung. Hãng Công giáo UKAN truyền đi ngày 28 tháng 8 vừa rồi đưa tin trong một cuộc thảo luận được tổ chức tại Bộ Truyền thông hôm 26 tháng 8 trước đó. Đại Imam của Đền thờ Hồi giáo Istiqlal ở thủ đô Jakarta là ông Nasaruddin Umar cho biết văn kiện sẽ nói về các vấn đề nhân đạo, tinh thần bao dung và môi trường. Việc soạn văn kiện này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới đây, và Đức Thánh Cha sẽ ký với Đại Imam trong cuộc viếng thăm đền thờ Hồi giáo lớn nhất tại Đông Nam Á vào ngày 5 tháng 9 sắp tới. Ông Umar nói, đền thờ Istila sẽ chứng kiến biến cố lịch sử này khi thế giới có thể thấy sự bao dung và hòa hợp được duy trì tại Indonesia. Đền thờ Hồi giáo này tọa lạc đối diện với nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời, hai nơi thờ phượng được nối với nhau bằng một hành lang thân hữu. Cha Thomas Ulus Ismoyo, phát ngôn viên của Ủy ban chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia, cho biết khoảng 150 vị lãnh đạo tôn giáo đã tham dự cuộc gặp gỡ tại Bộ Truyền thông. Vì văn kiện được đề nghị có liên hệ tới tín ngưỡng và nhân loại, nên chúng tôi ủng hộ kế hoạch ký kết. Khi các vị lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng đoàn kết, thì sẽ có lợi cho không ít của xã hội. Indonesia có khoảng 270 triệu dân cư và là nước đông nhất về số tín hữu Hồi giáo. Nước này có khoảng 24 triệu tín hữu Kitô, trong đó có 7 triệu là tín hữu Công giáo. Quốc gia này có 17.508 hải đảo và có hơn 360 bộ tộc. mặc dù chỉ số hồi năm 2023 của chính phủ cho thấy mức độ hòa hợp Liên Xô ở mức độ cao với 76,12%, nhưng các nhóm bên vực nhân quyền nói rằng sự bất bao dung về tôn giáo vẫn tiếp tục là điều được quan tâm.
Tin Abuja, Nigeria. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria nói rằng đất nước đang ngồi trên quả bom nổ chậm. Đức Tổng Giám mục Lucius Ugori của Giáo phận Owerri, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, báo động rằng đất nước Nigeria đang ngồi trên quả bom nổ chậm. Trong diễn văn khai mạc khóa học toàn thể lần thứ hai của Hội đồng Giám mục Nigeria, nhóm tại Auchi, bang Edo, Đức Tổng Giám mục Ugori ám chỉ đến những cuộc biểu tình của giới trẻ chống chính sách kinh tế của Tổng thống Bola Tinubu và nói là ngài nghĩ sẽ có những cuộc biểu tình kế tiếp nếu chính quyền không can thiệp để đáp ứng những yêu cầu của họ. Đức Tổng Giám mục nói, bao lâu đất nước còn bị nạn nghèo đói, đau khổ và tham ô hối lộ, và bao lâu tương lai của những người trẻ tại đất nước chúng ta còn tầm tối, thì chúng ta sẽ còn tiếp tục thấy những phản đối. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria phê bình câu trả lời của chính phủ liên bang và đặc biệt một số quan chức chính quyền, thay vì đứng đầu với sự ác thì chỉ lo tránh trách nhiệm và tìm kiếm những con dê tế thật. Ngài nói, quả thật, chúng ta đang ngồi trên một trái bom nổ chậm, trong khi các nhân viên an ninh tìm cách đàn áp những người tham gia cuộc phản đối và những người hỗ trợ biểu tình bằng những lời cáo buộc bịa đặt. Điều đáng lo âu là sự kiện họ đang tìm cách tước đoạt quyền của các công dân thực thi dân chủ và tự do phản đối của họ, hoặc tạo cho người ta cảm tưởng mọi sự đều tốt đẹp trong nước và không cần phải phản đối. Đây thực là điều điên rồ và đáng lên án. Trong bối cảnh trên đây, Đức Tổng Giám mục Ugori kêu gọi Tổng thống Tinubu xét lại những chính sách kinh tế của mình và ngài nhấn mạnh rằng nhân dân Nigeria đang đau khổ vì những chính sách đó. Trong 10 ngày, từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 8 vừa qua, đã có những cuộc biểu tình và đình công trên toàn Nigeria để phản đối. Các cuộc biểu tình đó đã bị những thành phần của chế độ phá hoại bằng cách gài những thành phần quất lương vào số những người biểu tình ôn hòa, tạo lý do cho cảnh sát mạnh mẽ đàn áp và làm cho ít nhất 20 người chết và hơn 1.000 người bị bắt. Theo báo chí Nigeria, vào tháng 10 tới đây sẽ có những đợt biểu tình mới. Nigeria là nước có đông dân nhất tại kỳ châu với hơn 230 triệu người, trong đó có 46% theo Kitô giáo và 53,5% theo Hồi giáo.
Tin Dhaka, Bangladesh, Tổng giáo phận Dhaka đóng cửa các trường công giáo. Tổng giáo phận Dhaka, thủ đô Bangladesh, phải đóng cửa các trường công giáo trong giáo phận vì bị đe dọa. Từ sau khi bà Thủ tướng Sheikh Hasina phải từ chức và chạy ra nước ngoài, các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác ở Bangladesh bị các nhóm cách mạng chiếu cố. Trước đó, các nhóm sinh viên cách mạng đã đòi sa thải các giáo chức đã ủng hộ bà Hasina. Cha Jyoti Gomez, tổng thư ký các trường công giáo, nói với hãng tin công giáo Á Châu UCAN rằng, các nhóm sinh viên đến các trường chúng tôi, họ đòi sổ sách tài chính của trường và yêu cầu ngưng chức một số giáo chức. Đức cha Bezoy Dekut, tổng giám mục giáo phận Dhaka, chủ tịch ban giáo dục công giáo, đã gửi thư cho cố vấn của chính phủ lâm thời, ông Wahiduddin Mahmud, để yêu cầu bảo vệ các trường học. Các cố vấn này giữ nhiệm vụ tương đương với bộ trưởng trong chính phủ, do ông Mohammed Yunus đảm trách. Chính phủ này quyết định rằng, tạm thời các tổ chức giáo dục đóng cửa cho đến khi làm sáng tỏ vấn đề và mọi phe liên hệ đạt tới một thỏa thuận với nhau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con bước đi trên đường mang tình yêu, giao sắc tình thương. Cùng Chúa đi, đi vào cuộc đời. Cùng Chúa đi, đi vào lòng người. Lòng tràn niềm vui thắp lên tình yêu Chúa, tỏa sáng lên cho người mọi nơi. Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Với Chúa con bước đi trên đường, mang tình yêu theo tất tình thương. Cùng Chúa đi, đi vào cuộc đời. Cùng Chúa đi, đi vào lòng người. Lòng tràn niềm vui thắp lên tình yêu Chúa, tỏa sáng lên cho người mọi nơi.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, đức tin sẽ lớn dần khi ta luôn biết lắng nghe lời Chúa và đáp lại lời người trong cầu nguyện. Bởi vì lời Chúa có sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ đức tin. Lời Chúa là lương thực nuôi linh hồn, là nguồn sống thiêng liêng cho chúng ta. Đức tin của chúng ta sẽ vững chắc nếu chúng ta đặt trên nền tảng lời Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 119 đã có cảm nghiệm sâu sắc về điều này. Cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn vững tin vào lời Chúa. Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững, đến ngàn đời trên cõi trời cao, lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ, Ngài củng cố địa cầu tồn tại mãi. Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay, vì muôn sự đều phục vụ Chúa. Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thỏa, gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó Ngài đã cho con được sống. Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. Trước tiên, tác giả xác tín vào bản chất bất biến của lời Chúa. Đó là lời vĩnh cửu, chắc chắn không thể lay chuyển và bền vững ngàn đời. Vì thế ông đã thưa lên, muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững, đến ngàn đời trên cõi trời cao. Tưởng cũng nên nhắc lại, tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng. Tuy nhiên, tuyên bố này dường như vẫn chưa đủ. Tác giả Thánh Vịnh còn cảm nghiệm, lời Chúa là chính Thiên Chúa, lời tạo dựng, lời cứu độ. Chính lời của Chúa đã thiết lập trái đất và dựng nên muôn loài, bắt đầu bằng lời Chúa phán. Lòng thành tín của Chúa trải bao thế hệ, Ngài củng cố địa cầu tồn tại mãi. Ta có thể hiểu rằng, Thiên Chúa đã bảo tồn lời Ngài được viết trong Kinh Thánh qua các thế hệ. Với thời gian, đã có rất nhiều tác phẩm văn học kinh điển cổ đại bị tiêu tan. Nhưng Kinh Thánh, lời Thiên Chúa, không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ qua muôn thế hệ. Trong suốt dòng lịch sử, đã nhiều khi Kinh Thánh là đối tượng bị các nhà cầm quyền cực kỳ căm ghét. Họ cố gắng thiêu hủy nó, nhưng Chúa cho nó vẫn tồn tại. Vào thời giáo hội sơ khai, một số hoàng đế đã cố gắng thiêu hủy nó bằng vũ lực. trong một vài giai đoạn lịch sử. Việc sở hữu một bản sao của Kinh Thánh thì đáng tội tử hình. Tuy nhiên, cho đến nay, văn bản Kinh Thánh vẫn tồn tại. Quả thật, như ngôn sứ Isaiah đã nói, cỏ héo hoa tàn, nhưng lời Chúa chúng ta còn mãi đời đời. Hoặc như Thánh Ký Matthew đã viết, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ không bao giờ qua đi. Vậy, chúng ta hãy vững tin, lời Chúa bền vững đến ngàn đời, thì kẻ tin vào Chúa, sống cho lời Chúa, rao giảng lời Chúa, chẳng lẽ lại bị Chúa tiêu diệt sao? Tác giả Thánh Vịnh đi xa hơn trong việc tin vào lời Chúa. Đối với ông, lời Chúa còn là niềm vui của cuộc đời ông. Lời Chúa đã giúp ông vượt qua tất cả những khó khăn khổ nhục của cuộc sống. Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thỏa, gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong. Chúng ta có thể suy đoán rằng, lý do khiến tác giả Thánh Vịnh có được niềm vui trong Chúa, đó là vì ông đã gặp Chúa trong lời Ngài. Khi chúng ta có mối tương quan mật thiết với Chúa trong và qua lời của Ngài, thì việc chúng ta giữ luật pháp của Chúa sẽ làm cho chúng ta cảm nhận được niềm vui chan hòa và vĩnh cửu. Quả vậy, nếu không có mối tương quan thiết thân với Chúa trong lời Ngài, tác giả Thánh Vịnh sẽ không được nâng đỡ trong lúc gặp khổ nhục thương đau. Chính mối tương quan với Chúa trong và qua lời Ngài mang lại sức mạnh giúp nuôi dưỡng tâm linh, và trên hết là giúp chúng ta tuân giữ chu toàn luật Chúa. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó Ngài đã cho con được sống. Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. Nhờ chuyên chú vào lời Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã nhận ra rằng Thiên Chúa là Chúa của ông, ơn cứu độ là do nơi Thiên Chúa. Chúa lắng nghe và đáp lời ông khẩn nguyện và ra tay cứu trợ ông. Nền tảng của sự tin cậy này là mối tương giao được xây dựng trên nền tảng vững chắc bằng chính lời Chúa. Mọi sự toàn hảo con thấy đều hữu hạn, nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên. Lạy Chúa, bất chấp mọi điều vĩ đại và đẹp đẽ của thế gian này, có một điều vĩ đại nhất, đó là lời Chúa. Lời Ngài đã có từ trước khi tạo dựng. Lời của Ngài là nguồn duy trì sự sáng tạo. Lời của Ngài tồn tại vượt trên mọi tạo vật. Xin cho chúng con được ơn vững tin vào lời Chúa. Amen.
Con bước đi trên đường mang tình yêu, sao khắp tình thương. Cùng Chúa đi, đi vào cuộc đời. Cùng Chúa đi, đi vào lòng người. Lòng tràn niềm vui thắp lên tình yêu Chúa, tỏa sáng lên cho người mọi nơi. Chúa luôn bên ta, yêu mãi thiết tha. Quy về Chúa, con bước đi trên đường mang tình yêu, sao khắp tình thương. Cùng Chúa đi, đi vào cuộc đời. Cùng Chúa đi, đi vào lòng người. Lòng tràn niềm vui thắp lên tình yêu Chúa, tỏa sáng lên cho người mọi
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.